Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Hoàng Tín ở Dallas và tại xin lỗi quý vị Thục Đoan ở Dallas và tại Houston với Huy Cường. Và thưa quý vị, sau đây mời quý vị theo dõi phần tin thời tiết đầu tiên với anh Trọng Nghĩa, sau đó là Thục Đoan và cuối cùng là Quỳnh Anh. Mời anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. 66 độ là nhiệt độ hiện nay tại Garden Cove, thưa quý vị. Hôm nay cao nhất sẽ lên đến khoảng 84-85 độ và thấp về đêm là 63-65 độ. Hiện nay thì bầu trời trong xanh và nắng chan hòa. Ngày mai thì nhiệt độ hàng thời biểu sẽ nhích lên một vài độ và hai ngày cuối tuần sẽ cũng khá nóng ở tại Nam California, tức là khoảng từ 94-95 độ. Và đó là thời tiết tại Nam California, thành phố Garden Grove. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, Thục Đoan từ Dallas xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chú Trọng Nghĩa, chú Huy Cường và Quỳnh Anh. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 83 độ. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất sẽ vào khoảng 90 độ và thấp nhất 69 độ, có 10% cơ hội mưa. Ngày mai thứ Sáu nhiệt độ cao nhất là 90 độ và có 20% cơ hội mưa. Ngày thứ Bảy thì có 90% cơ hội mưa. Xin trở lại với thời tiết ở Houston.
Dạ, Quỳnh Anh xin cảm ơn Thục Đoan và chú Trọng Nghĩa với bản thời tiết của hai miền California cũng như ở tại Dallas-Fort Worth. Thưa quý vị, trở lại với Houston thì hiện nay bên ngoài phòng vi âm tuy không có nhiều nắng nhưng mà trời vẫn còn khá là khô ráo. Nhiệt độ hiện tại là 83 độ. Với gió thổi từ hướng đông đông nam ở vận tốc 6 dặm một giờ. Trong chiều ngày hôm nay sẽ có mây rải rác. Nhiệt độ cao nhất trong ngày lên cao đến 88, thấp nhất là 73 với 10% cơ hội mưa. Sang đến ngày mai thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất là 88, thấp nhất 75, 30% cơ hội mưa. Ngày thứ Bảy thưa quý vị, nhiệt độ cao nhất 79, thấp nhất 72, từ 70 đến 80% cơ hội mưa kèm theo dòng bão và sấm chớp. Chủ nhật trời quang mây tạnh. Nhiệt độ cao nhất 81, thấp nhất 65 và không có cơ hội mưa. Và đó là tình hình thời tiết của thành phố Houston cũng như là ba miền. Và để mở đầu cho phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay, xin mời chú Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa xin được bắt đầu bằng tin tức liên quan đến Hy Lạp. Thưa quý khán giả, cảnh sát Hy Lạp ngày hôm nay đã đụng độ với các thanh niên thiếu nữ, đội mũ, trùm đầu và ném bom xăng vào họ tại thủ đô Athens sau khi 50.000 công nhân biểu tình phản đối các biện pháp kiểm ước mới nhất của chính phủ. Cảnh sát đã dùng lựu đạn cay và lựu đạn gây choáng đối phương để mà có thể đối phó với đám thiếu niên, tạo ra những tiếng nổ và những làn khói bao trùm những con đường gần quảng trường Sintagma ở trung tâm của thành phố. Tất cả công nhân đã đình công trong ngày hôm nay, khiến cho các trường học phải đóng cửa, các chuyến bay bị hủy bỏ và các cửa hàng thì đóng cửa, cùng với các dịch vụ công cộng bị gián đoạn ở trên khắp quốc gia Hy Lạp. Đây là cuộc tổng đình công có quy mô lớn kể từ khi tân chính phủ liên minh được thành lập vào tháng 6 dưới sự lãnh đạo của ông Antonis Samaras của đảng Tân Dân Chủ. Cuộc biểu tình là chứng cứ mới nhất chứng tỏ rằng người dân Hy Lạp đã cảm thấy quá chán ngán đối với nhiều đợt biện pháp kiểm ước đã được ban hành theo đòi hỏi của các nước cho vay tiền trên thế giới. Ông Samaras đã chật vật để có thể đạt thỏa hiệp với các đối tác trong liên minh và với các chủ nợ về con số 15 tỷ đô la của các biện pháp kiểm ước mới, trong lúc chính phủ Athens tranh thủ để có được biện pháp cứu nguy của quốc tế lần thứ hai trong vòng 2 năm. Lãnh đạo đối lập Alexis Tsipras của đảng cánh tả Syriza nói rằng nếu chính phủ liên minh không bảo vệ được giới công nhân Hy Lạp, họ buộc phải chống đối. Phần lớn thì số tiền cắt giảm dự đoán là sẽ nhắm vào việc giảm bớt tiền lương cũng như là tiền hưu trí và tiền trợ cấp xã hội. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng. Quay sang bản tin Trung Đông thì cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết đến cuối năm nay số người Syria tị nạn có thể lên đến 700.000 người. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc hôm nay đưa ra lời kêu gọi quyên góp gần 500 triệu đô la để giúp cho số người Syria tị nạn đang gia tăng nhanh chóng ở các lân bang Jordan, Liban, Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ quan này cho biết từ 2.000 đến 3.000 người vượt biên mỗi ngày, và số người tị nạn đăng ký và chờ đăng ký đã tăng hơn 6 lần kể từ tháng 3. Lời kêu gọi quyên góp được đưa ra sau một ngày mà tổ chức nhân quyền Syria nói là ngày đẫm máu nhất kể từ khi xung đột Syria bùng ra cách nay 18 tháng. Đài quan sát nhân quyền Syria ở Anh cho biết hơn 300 người, hầu hết là thường dân, đã bị giết hại ở Syria trong ngày thứ tư. Những tin tức này chưa được kiểm chứng độc lập vì sự hạn chế của chính phủ Riyadh đối với truyền thông nước ngoài. Hôm qua, phe nổi dậy đã thực hiện hai vụ đánh bom tự sát bằng xe hơi nhắm vào tổng hành dinh được canh phòng cẩn mật của quân đội Syria ở Damascus, giết chết 4 lính canh và làm bùng ra một vụ chạm súng gây tử vong cho một ký giả người Iran. Bộ trưởng Thông tin Oman Joby nói rằng thủ phạm của vụ này là những phần tử khủng bố, một từ ngữ mà chính phủ thường dùng để chỉ những chiến binh chống lại Tổng thống Assad. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin giáng Reuters đánh đi từ Viên Áo Quốc cho biết rằng hiện tại các giới chức của Cơ quan Kiểm soát Nguyên tử năng Quốc tế, còn gọi là tắt là IAEA, rất đến làm lo ngại bởi vì Do Thái có thể tấn công Iran bất cứ lúc nào. Và đó là sự việc mà cơ quan IAEA cảm thấy rất là nguy hiểm cho tính mạng của các thanh tra, trong khi các thanh tra này đang có mặt tại bên Iran để xem xét tất cả các cơ quan nguyên tử mà Iran cho phép họ tới. Và nếu như vậy thì tính mạng của những người này có thể bị dính líu tới những cuộc tấn công của Do Thái, và chắc chắn là sẽ không có cái việc báo trước từ phía Do Thái cũng như là từ phía Hoa Kỳ, bởi vì tất cả những cái cuộc tấn công như thế này đều có tính cách bí mật, ngay cả Hoa Kỳ cũng có khi không biết trước được ý định của Do Thái. Mặc dù phía bên Hoa Kỳ đã rất nhiều lần gửi các phái đoàn ngoại giao từ cấp bộ trưởng như là bà Hillary hoặc là ông bộ trưởng quốc phòng Panetta, và ngay cả tổng thống Barack Obama cũng đã nói chuyện với thủ tướng Netanyahu nhiều lần, nhưng mà phía bên Do Thái với đa số những nhân vật trong nội các là diều hâu thì họ vẫn chủ trương là đánh phủ đầu, không thể nào có thể xảy ra một tai họa diệt chủng cho người Do Thái đến kể từ khi Thế chiến thứ hai. Và đó cũng là những lý do mà cơ quan IAEA rất lấy làm lo ngại, và họ nghĩ rằng có thể họ chỉ hy vọng thôi Do Thái có thể cho họ biết trước ít nhất là một vài cái nhận xét nào đó để mà họ có thể rút tất cả những thanh tra này ra khỏi Iran trước khi mà cuộc tấn công bắt đầu. Quý nhé.
Dạ vâng, và thưa quý vị, quay sang cuộc họp của Liên Hiệp Quốc nói về Trung Quốc, Nam Hàn và Nhật Bản, thì trong vài phát biểu ngày hôm qua trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đang nhóm họp tại New York, Hoa Kỳ, thì Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda kêu gọi nên tăng cường thêm luật pháp để mà giải quyết những tranh chấp liên quan đến hòa bình Biển Đông. Thưa quý vị, Thủ tướng Noda tuyên bố ông sẽ bảo vệ đến cùng lãnh thổ Nhật Bản, đồng thời đưa ra nhiều lời chỉ trích những mưu toan áp đặt lên những quốc gia khác bằng vũ lực đe dọa từ phía Trung Quốc. Phát biểu trên của ông Noda được đưa ra trong diễn biến căng thẳng ngày càng gia tăng trong quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc cũng như Nam Hàn liên quan đến tranh chấp lãnh thổ. Theo Nhật Bản, không đề cập trực tiếp đến Trung Quốc hay là Nam Hàn trong phát biểu Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc có lẽ là nhằm để mà không để leo căng thẳng thêm. Ông Thủ tướng Noda cố gắng vận động sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với lập trường của Nhật Bản khi mà ông có hành động hòa bình, và ông đã nêu vấn đề tranh chấp lãnh thổ ra trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Liên quan đến tranh chấp với Nam Hàn về chủ quyền lãnh thổ, thì hiện nay bên phía Nhật Bản gọi rằng lãnh thổ, đốc đô của họ là Takeshima, chứ không như Nam Hàn gọi là đốc đô. Thủ tướng Nhật Bản đã nhấn mạnh Tokyo trước sau như một, chấp nhận phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế ICJ và coi đây là điều cần phải có. Và Nhật Bản đề nghị Trung Quốc và Nam Hàn hãy buông xuôi và hãy nên để lại hai khu vực Tsushima cũng như là Senkaku về cho Nhật Bản. Trong cuộc họp báo sau bài phát biểu thì Thủ tướng Nhật Bản đã khẳng định ông không thể nào tiếp tục thỏa thuận với Trung Quốc về vấn đề chủ quyền Biển Đông, bởi vì Tokyo gọi đây là một điều mà Trung Quốc ngoan cố. Và ông cũng lên án những hành vi tấn công bạo lực nhằm vào Nhật Bản tại Trung Quốc như những cuộc biểu tình vừa qua. Thủ tướng Nhật Bản Noda kêu gọi những quốc gia liên quan nên cho rằng tranh chấp nên cần giải quyết hòa bình và bình tĩnh, không nên sử dụng vũ lực như Trung Quốc đã làm. Hiện nay Trung Quốc và Nam Hàn đã lên tiếng phản ứng về lời phát biểu của Thủ tướng Noda trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong một tuyên bố trong ngày hôm nay, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nói rằng Trung Quốc vô cùng thất vọng và phản đối quan điểm của lực Nhật Bản về vấn đề tranh chấp Biển Đông. Và điều này Trung Quốc ám chỉ Nhật Bản khi mà cho rằng quốc gia liên quan này đã phớt lờ sự thật lịch sử và luật pháp quốc tế khi mà công khai vi phạm chủ quyền, mua về lãnh thổ. Và thưa quý vị, trong ngày hôm nay, trong cuộc họp báo cùng ngày thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Nam Hàn cũng đã chỉ trích luôn lời phát biểu của ông Noda. Và Nam Hàn nhấn mạnh, ông Noda không được lợi dụng luật pháp quốc tế để mà phục vụ những ý kiến cá nhân của mình. Và đó là những thông tin hiện nay liên quan đến Nhật Bản, Trung Quốc và Nam Hàn về tranh chấp lãnh thổ Biển Đông. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Và rời Á Châu trở lại với tin tức liên quan đến Âu Châu, thì Tây Ban Nha đang chuẩn bị công bố chính sách cắt giảm mới cho sau năm 2013 để giải quyết suy thoái kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp hiện lên đến 25%. Madrid sẽ đưa ra kế hoạch 50 tỷ đô la nữa cho các khoản tiết kiệm, tăng thuế cũng như là cải cách. Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh là các cuộc biểu tình ngày càng lan rộng trong tuần, cùng với nhiều dự đoán cho rằng Tây Ban Nha sẽ xin gói cứu trợ từ các nước khu vực sử dụng đồng euro. Kết quả kiểm tra năng lực tài chính của các ngân hàng của Tây Ban Nha sẽ được công bố vào ngày mai thứ Sáu. Và chi phí vay vốn của Tây Ban Nha đã tăng lên mức độ báo động vào ngày thứ Tư, trong lúc thị trường chứng khoán của Tây Ban Nha tiếp tục rớt giá. Bản tin hôm nay cho biết thêm rằng các nhà đầu tư đang càng lúc càng mất niềm tin. Tây Ban Nha hy vọng rằng chính sách cắt giảm công bố ngày thứ Năm sẽ đồng nghĩa với việc nước này sẽ phải đáp ứng ít các điều kiện kinh tế hơn trong trường hợp phải xin gói cứu trợ thứ hai. Thủ tướng Mariano Rajoy đã châm ngòi cho dự đoán rằng Tây Ban Nha sẽ xin viện trợ khi nói với Wall Street Journal vào ngày thứ Tư rằng nếu mà chi phí vay mượn tiếp tục ở mức cao quá lâu thì chắc chắn là 100% tôi sẽ phải xin gói cứu trợ này. Tình hình kinh tế Tây Ban Nha vẫn rất ảm đạm. Thông số từ Ngân hàng Trung ương và sản lượng kinh tế cho thấy khủng hoảng đang ăn sâu vào nền kinh tế của nước này. Sàn chứng khoán Madrid giảm 4% sau khi chốt phiên cuối vào ngày thứ Tư, đồng thời lãi suất cho khoản nợ quốc gia thời hạn 10 năm tăng trên 6%. Tuần lễ trước, từng cũng nên nhắc lại là ngân hàng lớn thứ nhì Tây Ban Nha là BBVA đã ước tính sẽ cần khoảng 78 tỷ đô la nữa để có thể cứu trợ cho ngành ngân hàng tại đây. Khoảng 20 tỷ euro đã được tung vào các ngân hàng đang trong tình trạng rất nguy ngập. Tây Ban Nha, nền kinh tế lớn thứ tư ở châu Âu, rơi trở lại vào khủng hoảng thứ hai vào quý cuối của năm 2011, kể từ lúc nước này bị vỡ bong bóng bất động sản. Tuy nhiên, đối với một nền kinh tế đang suy thoái và tình hình bất ổn trong nước, việc giảm thâm hụt ngân sách bằng chính sách cắt giảm có thể sẽ là một nhiệm vụ khó khăn đối với chính phủ. Nước Tây Ban Nha đã dự đoán thâm hụt ngân sách khoảng 6.3% cho năm nay, tuy nhiên giới phân tích lại cho rằng mức này phải cần gần 7% hoặc là cao hơn. Các chính sách cơ bản cho ngân sách đã được đưa ra vào tháng 7, tuy nhiên trong đó không xác định chính xác các khoản cắt giảm và tiết kiệm sẽ được lấy ra từ đâu. Xin mời Thục Đoan.
Dạ vâng, trở lại bản tin của Trung Đông thì Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ lặp lại lời cảnh báo về mối đe dọa của một nước Iran có vũ khí hạt nhân khi ông đọc diễn văn tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay. Ông Netanyahu đọc bài diễn văn này trong lúc có những đồn đoán cho rằng Israel có thể tiến hành một vụ tấn công phủ đầu nhắm vào Iran. Nhà lãnh đạo Israel mới đây đã đòi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rõ những lành ranh đỏ để biện minh cho vụ tấn công như vậy. Yêu cầu đó đã bị bác bỏ, nhưng ông Obama nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ làm tất cả mọi việc để ngăn không cho Tehran thủ đắc vũ khí hạt nhân. Ông Netanyahu miêu tả Iran là một chế độ độc tài chuyên tìm kiếm mọi cơ hội để xóa Israel ra khỏi bản đồ thế giới. Ông hứa sẽ làm đủ mọi cách để ngăn không cho Iran có vũ khí hạt nhân. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cũng sẽ diễn đọc diễn văn tại Liên Hiệp Quốc hôm nay. Theo dữ liệu, ông Abbas sẽ yêu cầu cơ quan thế giới này công nhận Palestine là một nước quan sát viên. Ông đã dùng bài diễn văn năm ngoái tại Liên Hiệp Quốc để phát động một cuộc vận động lịch sử để Palestine được làm hội viên đầy đủ của Liên Hiệp Quốc. Nhưng yêu cầu đó đã bị bác bỏ. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, cũng liên quan đến vấn đề tranh chấp về nguyên thử giữa Do Thái và cũng như là Iran, thì ngày hôm nay ngoài những cái bài diễn văn của ông Netanyahu để chỉ trích ông Tổng thống Ahmadinejad của Iran, thì chính Tổng thống Shimon Peres của Do Thái cũng đã lên tiếng cho biết rằng ông sẵn sàng dạy cho ông Ahmadinejad những bài học lịch sử, bởi vì trong bài diễn văn đọc tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày thứ hai thì ông Ahmadinejad đã nói rằng Do Thái chỉ mới có mặt ở vùng Trung Đông trong vòng 70 năm nay mà thôi và không hề có chỗ đứng lịch sử. Nhưng mà thực sự ra nếu chúng ta trở về lịch sử của Do Thái thì đã xuất hiện tại khu vực này cách đây hơn 3.000 năm. Và ngay sau khi vào khoảng 600 năm trước Thiên Chúa Giáng sinh thì lúc đó đế quốc Babylon cũng đã chiếm đóng khu vực này và bắt buộc tất cả những người Do Thái phải bị trục xuất ra khỏi phần đất của họ. Tuy nhiên đến năm thứ 538 trước Thiên Chúa Giáng sinh thì giống người Persian họ đã lật đổ đế quốc Babylon và sau đó cho phép tất cả những người Do Thái trở lại những phần đất cũ của họ. Nhưng rồi Do Thái cũng đã bị triệt hạ bởi đế quốc của La Mã mãi cho đến năm 1948. Thì lúc đó sau lúc mà Anh rút lui ra khỏi vùng Palestine thì Do Thái mới được thành lập trở lại ngay tại vùng đất mà cho hiện tại cho đến bây giờ. Và ông Simon Ferre đã căn cứ theo lịch sử đã được ghi chép trên các thánh kinh cũng như là các sách sử vào thời đó để chứng tỏ rằng Do Thái đã có hiện hữu tại vùng này trên 3.000 năm rồi, không phải chỉ mới có 70 năm như là theo lời ông Ahmadinejad đã nói tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Và ông Ferre cũng cho biết ông đã viết thư cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và yêu cầu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hãy đưa bài học lịch sử cho ông Ahmadinejad để giữa hai quốc gia có cái sự thông cảm hơn khi mà cả hai đều hiểu rõ về tình trạng lịch sử cũng như là địa lý của nhau. Quý giá.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và thưa quý vị, cũng liên quan đến Do Thái Israel thì được biết ông Yasser Ali là phát ngôn viên của Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi vừa đưa ra tuyên bố nói rằng không cần phải sửa đổi hiệp ước hòa bình đối với Do Thái, đồng thời cũng khẳng định chính phủ Cairo có tất cả mọi thứ trong tầm tay để mà mở rộng thêm quyền lực của mình và khôi phục trật tự an ninh tại khu vực bán đảo Sinai. Phát biểu bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York thì ông Ali cho hay rằng lực lượng an ninh tại bán đảo Sinai đang được tiến hành cho đến khi đạt được mục tiêu của mình. Và tuyên bố vừa rồi của chính phủ Ai Cập được đưa ra sau khi mà ông Mohamed Esmat Dollar là cố vấn của Tổng thống Ai Cập Morsi cho biết đã gửi ra một đề án để mà sửa đổi hiệp ước hòa bình đối với Israel, đồng thời khẳng định việc sửa đổi hiệp ước này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi và vô cùng cần thiết nhằm khôi phục lại toàn điểm kiểm soát của Ai Cập tại Sinai. Tuy nhiên, dự án sửa đổi hiệp ước hòa bình với Israel đã bị chính phủ Do Thái từ chối. Hiện nay, cố vấn tổng thống của Ai Cập cũng cho rằng hiệp ước Trại David năm 1979 nhằm để bảo vệ an ninh quốc gia cho chính phủ Do Thái nhiều hơn là cho Ai Cập, bởi vì đây là một sự vi phạm trắng trợn thiên vị chủ quyền của Ai Cập và do vậy sẽ không thể nào tồn tại dưới thời lãnh đạo của nước này. Trước đó thì được biết bên phía Do Thái từ thủ đô Tel Aviv đã tuyên bố sẽ không đồng ý với đề nghị xem xét lại hiệp ước hòa bình với Ai Cập Trại David năm 1979. Trong một diễn biến khác, Ai Cập đã kêu gọi cộng đồng quốc tế phải nên ủng hộ hoàn toàn những nỗ lực của Palestine nhằm đưa quốc gia này trở thành thành viên của Liên Hiệp Quốc, đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay mọi hình thức chiếm đóng, đóng chiếm những vùng đất của Ai Cập và vùng đất của Ả Rập. Và được biết, ông cũng ám chỉ hoạt động định cư của người Do Thái tại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của người Palestine. Lời kêu gọi này của Tổng thống Ai Cập Morsi được đưa ra trong khi một phát biểu cũng được đưa ra song song tại cuộc thảo luận của Hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, vừa bênh vực Palestine, vừa chống đối lại Do Thái. Mặc dù năm ngoái, Palestine đã giành được những quy định thành viên của Tổ chức Văn hóa UNESCO, nhưng mà việc xin gia nhập Liên Hợp Quốc của nước này vẫn vấp phải nhiều sự phản đối của Hoa Kỳ và Do Thái. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý thính giả, có bao giờ quý thính giả tự đặt câu hỏi rằng không biết ngôn ngữ nào là ngôn ngữ phổ biến nhất ở trên Internet hay không? Có lẽ đa số chúng ta đều nghĩ rằng Anh ngữ. Nhưng mà một cuộc nghiên cứu mới của Liên Hiệp Quốc cho thấy không bao lâu nữa thì tiếng Hoa sẽ qua mặt tiếng Anh để trở thành ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất ở trên Internet. Ủy hội băng rộng tức là Broadband Commission của Liên Hiệp Quốc cho biết hiện nay Anh ngữ tiếp tục là ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất ở trên mạng với 27%, tức là con số sử dụng trên Internet là khoảng 565 triệu người. Dân mạng toàn cầu dùng tiếng Anh để làm ngôn ngữ chính. Nhưng mà phúc trình mới này nói rằng người dùng Internet ở Trung Quốc tiếp tục gia tăng nhanh chóng chiếm 24% số dân mạng trên toàn thế giới tính cho đến tháng 5 của năm 2011. Và cuộc nghiên cứu dự báo là nếu tỷ lệ tăng trưởng hiện nay tiếp tục, thì con số người sử dụng nói tiếng Hoa sẽ cao hơn số người sử dụng nói tiếng Anh vào năm 2015, tức là khoảng 3 năm nữa. Với dân số đông nhất trên thế giới, Trung Quốc hiện nay có số người dùng Internet nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Nhưng phúc trình của Liên Hợp Quốc cho biết chỉ có 38% dân số Trung Quốc dùng Internet mà thôi, trong khi tỷ lệ này ở Hoa Kỳ là gần 80%. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, quay sang bản tin châu Á thì chính phủ Campuchia hy vọng cấp giấy phép khai thác Lô A cho công ty Chevron của Mỹ trước cuối năm nay, quyền tổng cục trưởng dầu hỏa Campuchia cho biết hôm thứ Tư. Công ty Chevron đã phát hiện nguồn dầu có thể khai thác thương mại ở vùng biển Campuchia vào năm 2010, nhưng vẫn còn điều đình với chính phủ về các điều kiện hợp đồng. Quyền tổng cục trưởng Scott Carven nói với hãng tin Dijon, cuộc điều đình sắp có kết quả và hy vọng cuối năm nay ký hợp đồng để năm tới bắt đầu khai thác. Chevron đã khoan 18 giếng trong lô A, phía Campuchia sẽ hưởng phần lớn kết quả thu hoạch. Ông Scott Carven nói hiện tại chính phủ chưa có kế hoạch cấp giấy phép cho các lô còn lại, vì sợ không đủ sức xử lý, nhất là Campuchia chưa có luật lệ và quy định về khai thác dầu hỏa. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bên lề của cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay tại New York, thì Ngoại trưởng Anh là ông William Hayes đã gặp với Ngoại trưởng của Ecuador để bàn về vấn đề số phận của người đã sáng lập ra mạng lưới WikiLeaks là ông Julian Assange. Và Ngoại trưởng Hay cho biết rằng ông Julian sẽ bị trục xuất qua khỏi Thụy Điển bởi vì giữa Anh Quốc và Thụy Điển có một đạo luật trục xuất cả hai bên cho tất cả những tội phạm xảy ra cả hai bên, và ông bảo đảm rằng việc trục xuất này sẽ được thực hiện một cách rất là công bằng và theo đúng như là luật pháp của Anh Quốc cũng như là luật pháp của Thụy Điển. Cho đến bây giờ thì Julian Assange vẫn còn trốn ở trong tòa đại sứ Ecuador ở tại London để tránh cái việc bị trục xuất sang bên Thụy Điển để trả lời về những tội hiếp dâm cũng như là một số các tội tấn công tình dục khác. Tuy nhiên, luật sư của ông Assange cũng như là chính quyền Ecuador cho đến bây giờ vẫn còn sợ rằng khi mà đi qua Thụy Điển thì anh ta có thể bị trục xuất sang bên Hoa Kỳ, và sang bên Hoa Kỳ thì chắc chắn là sẽ phải ra tòa về tội đã tiết lộ những hồ sơ bí mật của chính quyền Hoa Kỳ. Và đó là một tội rất là nặng ở bên Hoa Kỳ. Và sau hai vị ngoại trưởng này đã nói chuyện với nhau trong khoảng vài tiếng đồng hồ từ chiều ngày hôm qua, nhưng mà những chi tiết thì không có được tiết lộ. Tuy nhiên là một số các nguồn tin của các thân cận của hai vị này đều cho biết rằng đây là một cuộc nói chuyện có tính cách rất là tích cực. Phía bên Ecuador thì muốn phía bên Ecuador thì muốn chính quyền Anh phải viết ngay một bản bảo đảm rằng Assange sẽ chỉ có được đưa sang bên Thụy Điển và không có được bị đưa qua bất cứ một quốc gia nào, và sau đó thì sẽ được tị nạn tại bên Ecuador. Tuy nhiên là đây là vấn đề về luật pháp đã ký cũng như là những cái thỏa ước về pháp luật đã ký giữa hai bên, và do đó thì chuyện này khó mà có thể xảy ra. Và trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên của Reuters vào chiều ngày hôm qua thì ông đại sứ của Ecuador ở tại Liên Hợp Quốc đã cho biết rằng Ecuador sẽ không có nhân nhượng gì về vấn đề này và vẫn tiếp tục yêu cầu Anh Quốc phải cho ông Assange đi sang bên Ecuador. Trở lại với quý khách.
Dạ vâng, và thưa quý vị, trở lại với Nam Hàn và Bắc Hàn, thì một nguồn tin từ chính phủ Nam Hàn ngày hôm nay cho hay rằng lực lượng không quân của quân đội Bắc Hàn đã tăng cường thêm việc huấn luyện chiến đấu với mức độ 100 lần một ngày kể từ tháng 7 vừa qua. Đây được coi là một hành động bất thường với 100 lần tập trận một ngày của Bắc Hàn, bởi thông thường vào mùa hè, những phi công quân đội Bắc Hàn chủ yếu là tham gia vào những đợt tập trận trên mặt đất. Bên cạnh đó, thì nguồn tin nói trên cũng cho biết thêm rằng chính phủ Bắc Hàn đang có dấu hiệu mở rộng thêm những cuộc tập trận lớn hơn, những cuộc tập trận bắn đạn pháo binh ở khu vực bờ biển phía Tây và tăng cường hoạt động của tàu ngầm chiến hạm nhỏ. Và theo lời nhận định của giới chuyên gia, thì cùng với hàng loạt vụ xâm phạm lãnh hải của Nam Hàn mới đây của ngư dân Triều Tiên, thì hành động của chính phủ Bình Nhưỡng được coi là một phần trong nỗ lực gia tăng căng thẳng với chính phủ Hán Thành trước thềm cuộc bầu cử tổng thống của Nam Hàn sắp sửa diễn ra trong tháng 12 sắp tới. Và vừa qua thì Tổng thống Nam Hàn Lee Myung-bak cũng như cùng với những chuyên gia của mình nói rằng ông sẽ tái khẳng định lại nỗ lực sẵn sàng đối phó với nhiều hành động khiêu khích từ phía Bắc Hàn đưa ra và sẽ đáp trả tương xứng, tự hứa cho những cuộc đáp trả bằng vũ lực trong tương lai. Và để đáp trả thì được biết quân đội Nam Hàn cũng đã vừa lợi dụng ngày hôm nay trong cuộc tập trận hải quân quốc tế diễn ra trong vùng biển cách thành phố cảng Busan của Nam Hàn khoảng 100 cây số về phía nam, nhằm ngăn chặn những loại vũ khí nguy hiểm hủy diệt hàng loạt, trong đó bao gồm những vũ khí đến từ Bắc Hàn. Tham gia cuộc tập trận kéo dài một ngày mang tên Sáng kiến an ninh chống phổ biến vũ khí hạt nhân do Hoa Kỳ dẫn đầu thì bao gồm 7 tàu chiến hạm và 11 phi cơ quân sự của Nam Hàn, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc Châu cùng với nhau hợp tác. Tin này cũng cho biết thêm, Nam Hàn đã đề nghị một trong số những tàu bè của Nhật Bản không được cập cảng Busan như những lời hoạch định đưa ra trước đó. Và hành động này được cho là mối quan hệ giữa Nam Hàn và Nhật Bản đang đề căng thẳng trong khu vực quần đảo đang chiếm đóng. Và được biết, dẫn lời một nhà ngoại giao Nhật Bản nói rằng, hành động mà Nam Hàn không cho tàu Nhật Bản đến đảo Busan, đến cảng Busan, là một hành động hết sức thiếu tế nhị. Và hiện nay, với tư cách là một quốc gia dân chủ, thì Nam Hàn không nên có những hành động như vậy trong cuộc tập trận đa quốc gia. Tokyo đã cân nhắc việc rút khỏi cuộc tập trận này trước sự từ chối của Nam Hàn, nhưng mà chính phủ Washington đã dàn xếp và viết lại kịch bản, nên việc ghé cảng Busan là điều không cần thiết trong cuộc tập trận nói trên. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần 1 của Thời sự buổi trưa. Mời quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn. Phần 2 của chương trình sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại.
Hey, dạo này sao làn da của bồ đẹp quá vậy?
Ừ, vì mình biết chỗ bán tất cả các loại mỹ phẩm thật tốt, có cô chủ lại dễ thương nữa.
Quỳnh Nga Cosmetics trong One Us Too Small có rất nhiều sản phẩm làm đẹp da, chăm sóc da của các hãng nổi tiếng.
Quỳnh Nga Cosmetics có MV Cream bảo vệ da, chống nứt nẻ, dầu gội cao Q, chống rụng tóc, thuốc giảm cân, tan mỡ mụn, serum trị mụn nám, làm trắng da.
Quỳnh Nga Cosmetics có bán nấm linh chi của Nhật, bán máy massage, bán tất cả các loại thuốc dược thảo của các bác sĩ nổi tiếng.
Đến với Quỳnh Nga để có cuộc sống thêm tươi đẹp, muốn tìm tất cả các loại phim bộ hay, các DVD, CD ca nhạc của các trung tâm, xin đến với Quỳnh Nga 3D Video. Xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ hơn 10 năm qua.
Quỳnh Nga Cosmetics trong One Up Street Mall, điện thoại 214-379-0907, 379-0907, tặng vé cải lương vỡ tuồng đêm lạnh chùa hoang cho khách hàng đến ủng hộ.
Ở Đà Lạt có quán cà phê nào vui không ta?
Có liền, xin mời anh đến với The Boulevard Cafe trên đường Skillman.
À, biết rồi, cái quán này ngày xưa là điểm hẹn đó mà.
Tin mới, thứ Bảy ngày 29 tháng 9, quán The Boulevard Cafe sẽ tưng bừng khai trương tại 9560 Skillman, Dallas. Từ 9 giờ tối có ca sĩ Linda Chu,
Kiều Chinh,
Tuấn Đạt
và ban nhạc Chí Thiện. Kính mời quý khách đến chung vui.
The Boulevard Cafe tại Dallas có nhiều TV màn hình lớn với những game thể thao hấp dẫn. Có karaoke mỗi ngày cho quý vị tha hồ khoe giọng.
The Boulevard Cafe tại Đà Lạt có những món nhậu ngon để quý khách lai rai với bạn hữu. Mở cửa mỗi ngày từ 8 giờ tối cho đến 2 giờ sáng. The Boulevard Cafe, cảnh sát giữ an ninh cuối tuần.
The Boulevard Cafe tại Dallas, ngay góc Forest Lane và Skillman, là nơi lý tưởng cho những buổi tiệc sinh nhật hội họp. Điện thoại 469-432-0711.
469-432-0711.
Nếu quý vị có làn da nám nhạy cảm, dễ bị ửng hồng, ửng đỏ hoặc da mụn khó chữa, hãy tìm đến để tham khảo trực tiếp với bác sĩ Kimberly vào thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, ngày 26, 27, 28 và 29 tháng 9 tại Saigon Mall, Garland và Arlington. Gọi ngay để giữ chỗ 1888 Đẹp Sang, tức là 1888-337-7264, 337-7264. 50 người đầu tiên sẽ được tặng một máy facial kit khi mua bộ kem nóng, nắng, sẽ làm cho làn da quý vị nám nhiều hơn. Bác sĩ Kimberly sẽ hướng dẫn để nám không lan thêm ra. Đây là cơ hội chốt để quý vị được hướng dẫn trực tiếp với bác sĩ Kimberly cách dưỡng da cho mùa hè, cách chống và chữa các vết nám để nám không lan thêm ra. Quý vị có con em bị mụn, đây là cơ hội lý tưởng nhất để mang con em đến với bác sĩ Kimberly để được hướng dẫn cách dưỡng da để chống và chữa mụn. Gọi ngay để giữ chỗ 1888 Đẹp Sang, tức là 1888-337-7264.
Hội thiện nguyện góp một bàn tay CBG xin kính mời quý vị đến với buổi dạ tiệc gây quỹ cho hội từ thiện Teresa được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày 14 tháng 10 năm 2012 tại nhà hàng Thanh Thanh Arlington với các ca sĩ Thế Sơn, Thanh Trúc của Trung tâm Thúy Nga, MC Ánh Chính, Ánh Đôn, vé ủng hộ 40 Mỹ Kim. VIP 100 Mỹ Kim bán tại 4 địa điểm: văn phòng Michael Dow CPA Arlington, Vân Thảo Cosmetics trong Sài Gòn Mall Dallas, chợ Hồng Kông Market tại Asian Times Square và tại Fort Worth trong chợ Vietnam Plaza. Hội thiện nguyện cấp một bàn tay CPG cảm ơn quý ân nhân đã ủng hộ chương trình Teresa Charity. Nhiều cụ già đói khổ đã được chén cơm bát gạo. Các lớp học từ thiện Anh Văn và Vi tính Computer đã được khai giảng trong 3 miền: Thanh Hóa, Huế và Bến Tre. Chi tiết xin gọi Anh Phan 817-845-5315, Michael Đào CPA 817-501-8345. Tin vui cho quý chủ nhân cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ, nhằm mục đích phát triển và mở rộng cộng đồng người Việt nói riêng và Á Châu nói chung, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương một số vốn để đầu tư, khuếch trương cơ sở, điều kiện dễ dàng, đơn giản, không cần tín dụng hoặc thế chấp gì. Chỉ cần mất 24 tiếng đồng hồ là quý vị sẽ có ngay trong tay một số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn. Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo 972-330-2328, 972-330-2328. Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng bôi nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài Cao Q có tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc đó, nó làm giống như mình không có thấy gì cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Tôi lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm Cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thưa của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gót chân. Dầu gội NV Cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà chắc thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì từng rồi lên mấy nhà chắc cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty S&P, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty S&P
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
MTV Cafe in Garland. Happy Hour tại MTV Cafe. Hãy cùng đến với MTV Cafe để thưởng thức những game thể thao hấp dẫn.
Đến MTV Cafe để cùng hát karaoke với dàn âm thanh tối tân tuyệt hảo nhất Dallas.
MTV Cafe với những chầu nhậu lai rai vui vẻ với bạn bè, tiếp viên lịch sự dễ thương.
MTV Cafe sẽ là nơi lý tưởng để quý vị đạt tiệc sinh nhật, hội họp bạn bè và gia đình.
MTV Cafe mở cửa từ 8 giờ sáng với những món điểm tâm và cà phê sáng, đóng cửa đến midnight. MTV Cafe gần chợ Hiệp Phong đang cần tuyển tiếp viên.
Số điện thoại 214-842-1826.
214-842-1826.
Tôi vừa mới bị lay off, mấy tháng rày chưa trả tiền nhà. Bây giờ nhà băng gửi giấy đòi kéo, tôi lo quá.
Anh đừng có lo, gọi ngay cho anh Đức Nguyễn của Keller Williams. Anh Đức Nguyễn sẽ giúp bán nhà theo chương trình short sale. Chính phủ sẽ bù tiền nếu bán nhà bị lỗ. Và nhớ đừng có để cho nhà băng kéo, sẽ gặp hậu quả sau này đó.
Để tránh tệ nạn foreclosure hiện nay, chính phủ cho tiền để bán nhà. Hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn số 972-816-0363.
972-816-0363.
Anh Đức Nguyễn sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 59 ngày hoặc mua lại cash. 972-816-0363.
Với phương châm phục vụ con người và chữ tín làm đầu, xin kính mời quý vị đón nghe talk show của Đức Nguyễn vào mỗi chiều thứ tư lúc 3 giờ 30 phút.
Hãy tìm mua cho được dầu vàng Aurora làm tại Mỹ với các ưu điểm phòng cảm, chống cúm, giảm các cơn ho, trị lành các vết thương nhẹ, bầm, chật gân, làm ấm các bắp thịt, giảm đau nhức các khớp xương, giúp giấc ngủ sâu hơn cho quý vị cao niên. Mùi thơm nhẹ nhàng, không nồng nặc, gây khó chịu cho các người xung quanh. Tóm lại, dầu vàng Aurora cần cho mọi lúc, mọi nơi và mọi người. Một món quà không thể thiếu khi về thăm thân nhân ở Việt Nam. Hoa Phát, tổng đại lý dầu vàng Aurora trên toàn nước Mỹ. 1-800-531-6363. 1-800-531-6363.
Trên thị trường có rất nhiều ghế massage, nhưng chỉ có duy nhất một ghế massage được nghiên cứu chế tạo và sản xuất tại Hoa Kỳ, đó là ghế massage iRobotics của công ty Luraco. iRobotics có rất nhiều ưu điểm mà các ghế khác không có, ví dụ hệ thống điều khiển thông minh sẽ tự động thông báo bằng đèn màu khi có bộ phận nào bị trục trặc, có MP3 player với hai loa được cài vào trong gối, tiện lợi và vệ sinh. vân vân. Nhờ sản phẩm chất lượng cao và phục vụ khách hàng tốt mà Luraco 2 năm liền được bình chọn là một trong 50 công ty châu Á phát triển nhanh nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Năm 2010, Luraco được xếp hạng trong 100 công ty phát triển nhanh tại Dallas Fort Worth do khoa thương mại trường đại học SMU bình chọn. Luraco có những phát minh khoa học đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sử dụng. Khi có nhu cầu về ghế massage hoặc spa, hãy gọi Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930. Luraco luôn đồng hành với thành công của bạn.
Trong đời sống, sức khỏe là trên hết. Vì vậy, phụ nữ chúng ta nên bảo vệ toàn diện sức khỏe của mình. Biết như vậy, nhưng đôi khi phong tục của người Á Đông làm cho người phụ nữ thường cảm thấy ngại ngùng lúc phải bày tỏ những bất ổn, khó chịu của chính bản thân mình. Với mục đích để giúp cho quý phụ nữ bảo vệ toàn diện sức khỏe, công ty Princess Lifestyle đã tinh chế ra một dược thảo rất đặc biệt dành riêng cho phụ nữ. Vanillin là một sản phẩm được tinh chế sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm. Sản phẩm Vanillin sẽ giúp cho quý phụ nữ cải thiện âm đạo và sự tuần hoàn huyết trong tử cung, gia tăng sức co rút của âm đạo, thu hẹp âm đạo và giúp thay cũ đổi mới các tế bào da trong vách âm đạo. Để tìm mua hoặc biết thêm chi tiết về sản phẩm Vanillin, xin ghé trang nhà www.princesslife.com hoặc gọi cho công ty Princess Lifestyle 1-800-990-8319, 1-800-990-8319.
Không thèm Honda, Acura hay Yamaha, mà ta chỉ thèm chiếc Toyota. Ôi trong ngọt trong nhã, ôi trong mà sang cả, ôi Toyota.
Ba ba, khi nào con lớn lên, ba mua cho con một chiếc xe Toyota như anh Hải Hòa Linh nghe ba.
Được rồi, con học giỏi, ba sẽ liên lạc với chú Tín Nguyễn tại Sport City Toyota, chọn mua cho con một chiếc xe thiệt đẹp nha con.
Đúng rồi đó ba, chú Tín Nguyễn là người kinh nghiệm lâu năm nhất tại địa phương, chú là người thành thật nhất, hiệu quả nhất và phục vụ tốt nhất.
Làm sao con biết vậy?
Chú Tín Nguyễn ở đây ai mà không biết, số điện thoại của chú Tín Nguyễn là 972-900-8444.
Còn nói lại số điện thoại của chú Tín Nguyễn như thế nào?
972-900-8444.
Xin quý khách liên lạc với Tín Nguyễn và các anh chị em tại Sport City Toyota để được phục vụ. 972-900-8444.
Công ty dược thảo Dr. Zen rất uy tín và nổi tiếng tại Anh Quốc hơn 30 năm qua. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị 46 sản phẩm được đặc chế từ thảo mộc đã chữa cho rất nhiều bệnh nhân tại châu Âu như vẩy nến, bao tử, trĩ, cao máu, tiểu đường, áp suất mắt, đau nhức tiểu đêm, mất ngủ và các bệnh phụ nữ. Tham khảo tiếng Việt Dr. Zen 714-235-7515, 235-7515, điện thoại miễn phí 1-866-936-4342.
Hiện nay thuốc của Dr. Gen có bán tại Hồng Phát Gift Shop trong Sài Gòn Mall Garden, Việt Nam Plaza, Houtam City, A2G Accessory trong khu Phước Lộc Thọ, Arlington, Thúy Cosmetics trong khu chợ Sài Gòn New Market tại Arlington và Thúy Cosmetics trong khu chợ Hiệp Thái Garden.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai lần sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas, Quỳnh Anh, Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên của phần 2 do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cho biết là Washington sẽ tiến hành các bước dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảng từ Miến Điện để đáp lại các cải cách đang được chính phủ do phe quân nhân hậu thuẫn tiếp tục thực hiện tại quốc gia Đông Nam Á này. Tại một cuộc họp bên lề tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, bà Hillary Clinton nói với Tổng thống Miến Điện Thanh Sein rằng Hoa Kỳ sẽ bắt đầu quá trình nới lỏng các hạn chế đối với các mặt hàng của Miến Điện nhập cảng vào Mỹ. Hành động vừa kể sẽ được thực hiện với sự hợp tác của Quốc hội, cho thấy việc dỡ bỏ biện pháp chế tài thương mại lớn cuối cùng của Hoa Kỳ đối với Miến Điện khi quốc gia này đang hồi phục sau nhiều thập niên bị cô lập cả về kinh tế lẫn chính trị. Xin lỗi quý vị, quyết định được đưa ra tiếp sau các quyết định gần đây của Hoa Kỳ khôi phục các mối quan hệ ngoại giao và dỡ bỏ các biện pháp chế tài đối với vấn đề đầu tư của Hoa Kỳ ở Miến Điện. Tổng thống Thanh Sein, người đã giám sát một loạt các cải cách kể từ khi lên nắm quyền hồi năm ngoái, cho biết là ông rất cảm kích và rằng người dân Miến Điện rất hài lòng trước các bước đi của Hoa Kỳ. lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi tuần trước đã bày tỏ sự ủng hộ của bà đối với việc dỡ bỏ lệnh cấm vận nhập khẩu và cho rằng việc nới lỏng thêm nữa các biện pháp chế tài sẽ giúp cho người dân Miến Điện. Bà Clinton hôm qua cho hay động thái trên đã được tiến hành một phần là vì có cả yêu cầu từ chính phủ lẫn phe đối lập. Ông Bu Latin, nhà phân tích về vấn đề Miến Điện và là cựu ngoại trưởng của chính phủ Miến Điện lưu vong, đặt trụ sở ở Washington, cho biết rằng ông hy vọng động thái này thời gian tới sẽ giúp cải thiện đời sống của những người dân nghèo khó của Miến Điện. Ông Bu Latin cho rằng Miến Điện có lẽ là chưa sẵn sàng bắt đầu xây dựng các nhà máy sản xuất quần áo và các mặt hàng dệt may và có thể được nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Nhưng ông cũng nói thêm rằng động thái này rất quan trọng vì nó có thể thuyết phục các nhà lãnh đạo Miến Điện tiếp tục thực hiện các cải cách về dân chủ. Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 3 năm ngoái, chính phủ của ông Thanh Sai, một cựu tướng lãnh, đã bắt đầu thả các tù nhân chính trị, nới lỏng vấn đề kiểm duyệt và mở các cuộc đối thoại với phe đối lập dân chủ và các nhóm dân tộc thiểu số có vũ trang. Nhưng Washington vẫn tiếp tục hối thúc Miến Điện thực thi các bước đi tiếp theo, trong đó có việc phóng thích tất cả các tù nhân chính trị còn lại, để đề xuất các thỏa thuận hòa bình với các nhóm dân tộc thiểu số và chấm dứt mối quan hệ mà nước này bị nghi là đang có với quân đội Bắc Triều Tiên. Bà Jennifer Quigley, thuộc tổ chức vận động cho Miến Điện có trụ sở đặt ở Washington, cho biết rằng bà rất thất vọng vì việc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu, nhưng bà cũng thừa nhận rằng nó sẽ có một số tác động tích cực. Một số nhà quan sát đã suy đoán rằng Washington một phần muốn nối lại bang giao với Miến Điện trong khuôn khổ sách lược hướng về châu Á mà nhiều người coi là nỗ lực chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Nhà Vân vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói rằng các phần tử khủng bố có liên hệ với mạng lưới Al-Qaeda có thể đã can dự vào cuộc tấn công trong tháng này nhắm vào phái bộ Hoa Kỳ tại thành phố Benghazi của Libya, làm đại sứ Hoa Kỳ và ba người khác thiệt mạng. Chính phủ Obama nói rằng vụ sát hại tại Benghazi là một cuộc khủng bố, nhưng các nhận định của Ngoại trưởng Clinton là ý kiến đầu tiên nối kết cuộc bạo động này với các tổ chức có liên hệ với Al-Qaeda. Bà Clinton phát biểu trước một hội nghị do Liên Hiệp Quốc tổ chức để bàn về tình hình bất ổn tại châu Phi. Tổng thống Libya Mohamed Magari cũng nói với những cuộc tấn công vừa kể được thực hiện bởi các phần tử Al-Qaeda ẩn náu tại Libya, ông và Ngoại trưởng Clinton đã hội đàm riêng với nhau bên lề hội nghị của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Một giới chức cao cấp Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Tổng thống Libya đã thảo luận về hai đe dọa cơ bản cho an ninh của Libya, đó là các phần tử quá khích có chủ trương riêng biệt và tàn dư trong chính phủ cũ của Muammar Gaddafi. Bà Clinton nói sự kiện người dân tại Benghazi đã biểu tình chống lại những hành vi bạo động đó, đã tái lập danh dự và phẩm giá của một thành phố dũng cảm. Bà nói nhân dân trong vùng này xứng đáng được các nhà lãnh đạo của họ phục vụ tốt hơn và xứng đáng được cộng đồng quốc tế giúp đỡ hơn. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, trong lúc này thì trên màn ảnh CNN đang chiếu hình ảnh của Thủ tướng Do Thái là ông Benjamin Netanyahu đang đọc bài diễn văn trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, và mở đầu trước bài diễn văn thì ông đã, sau khi cảm ơn tất cả vị chủ tọa, thì ông đã nhắc lại rằng lịch sử Do Thái đã có từ 3.000 năm nay ở tại vùng Trung Đông, với sự hiện diện từ ngày đó cho tới nay, không phải như là chỉ có một số lượng thời gian ngắn ngủi như là một vài những cái quan điểm sai lầm của các quốc gia ở trong vùng đã cho biết như vậy. Ý ông ám chỉ rằng ông Tổng thống Ahmadinejad trong ngày thứ hai vừa qua đã nói rằng Do Thái chỉ có xuất hiện ở tại vùng Trung Đông có 70 năm mà thôi. Và cũng như là bản tin về Tổng thống Do Thái, ông Simon Perry thì muốn dạy cho Tổng thống Ahmadinejad của Iran một bài học về lịch sử Do Thái để cả hai bên có thể hiểu biết nhau thêm. Và trở lại với phần tin ở địa phương thì ngày hôm nay một bản tin nhắn Reuters đánh đi từ North Carolina, thành phố Winston-Salem, cho biết rằng một vị tướng một sao của lục quân Hoa Kỳ hiện tại đang bị tố cáo và chắc chắn là sẽ ra tòa quân sự về những tội ông ta đã phạm tại Afghanistan trong năm nay. Đó là những tội có những hành động tình dục trái phép cũng như là sử dụng những thẻ tín dụng của chính phủ một cách sai lầm. ông cũng là một người thích uống rượu và sưu tầm những hình ảnh khiêu dâm, cũng như là có những hành động không có đứng đắn đối với những người dưới quyền. Đây là tướng Sinclair, Jeffrey Sinclair, đã từng là một quân nhân 27 năm trong lục quân Hoa Kỳ và hiện tại đang giữ chức phó tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ ở bên Afghanistan, phụ trách về tất cả mọi vấn đề tiếp liệu. Và ông đã bị tố cáo là có những liên hệ tình cảm với một số các quân nhân, nữ quân nhân dưới quyền trong thời gian ông ở Afghanistan. Và đồng thời ông cũng có một số các hành động khác như là trong cái bản cáo trạng ở trên. Và theo lời của một phát ngôn viên của Fort Bragg là nơi mà ông bị gửi về, và hiện tại ông đang bị ở đây, tuy rằng không có, chưa có bị giam giữ, vẫn còn được tự do, nhưng mà ông sẽ phải ra tòa quân sự một ngày gần đây để trả lời về những tố cáo này, và chắc chắn là ông ta sẽ bị hình phạt một cách nặng nề. Đó là những cái sự việc đang xảy ra mà phía bên quân đội Hoa Kỳ muốn càng ngày càng làm cho sạch sẽ những cái lề lối chỉ huy, tại vì trong lúc chiến tranh thì cũng có một số các quân nhân Hoa Kỳ, một số các cấp chỉ huy cũng đã lợi dụng hoặc là vì một lý do nào đó bị áp lực đè nén, cho nên đã có những hành động sai trái đối với lại kỷ luật của quân đội. Quý giá.
Dạ vâng, và thưa quý vị, tạm rời khỏi Hoa Kỳ, bản tin cuối cùng ngày hôm nay xin được đặt trọng tâm vào những chi tiết trong phần 2 của bản tin về Hy Lạp. Thưa quý vị, hãng thông tấn Reuters trong ngày hôm nay đã đưa tin bộ ba ủy ban tham gia cứu trợ Hy Lạp, bao gồm Ủy ban châu Âu, cũng như Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vẫn đang bất đồng về cách thức kéo Hy Lạp trở lại khỏi bờ vực khủng hoảng nợ công. Bản tin này dẫn lời một viên chức Hy Lạp yêu cầu được giấu tên, cho hay rằng vấn đề không phải là giữa Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Hy Lạp, mà là giữa Quỹ tiền tệ quốc tế và Liên minh châu Âu. Liên minh châu Âu Eurozone muốn chờ xem điều gì sẽ xảy ra với Tây Ban Nha và Ý đại lợi, thậm chí muốn đợi đến sau cuộc tổng tuyển cử ở Đức vào năm 2013. Liên minh châu Âu cũng muốn dành cho Hy Lạp thêm thời gian để mà có thể thực hiện những điều kiện thắt lưng buộc bụng, bởi vì họ lo ngại rằng nếu mà ép buộc Hy Lạp đẩy mạnh tiến trình thắt lưng buộc bụng, có nghĩa là xứ sở thần thoại Hy Lạp buộc phải xin cứu trợ thêm. Trong khi đó, Quỹ tiền tệ quốc tế muốn đưa Liên minh châu Âu đưa ra một giải pháp toàn diện cho những vấn đề tồn đọng trong khu vực của Hy Lạp. Những giới chức trách của Liên minh châu Âu đã xác nhận Quỹ tiền tệ quốc tế đã hối thúc Liên minh châu Âu phải hành xử đúng đắn bằng cách cải tổ lại nợ công cho Hy Lạp. Thực chất có ý nghĩa rằng yêu cầu Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB và chính phủ những quốc gia khác phải chịu thiệt hại gần 200 tỷ euro phần nợ công mà họ đang nắm giữ của Hy Lạp để mà có thể giảm nhẹ cái nợ cho quốc gia này. Ý tưởng cải tổ nợ nần của IMF chắc chắn sẽ gặp phải những sự phản đối từ nhiều quốc gia không sẵn sàng chịu thiệt hại từ những khoản tiền mà họ cho Hy Lạp vay. Và cuộc đàm phán trong tuần trước giữa Hy Lạp và nhóm ba ủy ban cứu nợ đã trở nên căng thẳng khi mà Hy Lạp đồng ý nâng mức cắt giảm lương và lương hưu từ 5.5 tỷ euro lên 7.5 tỷ euro trong một kế hoạch để mà tiết kiệm chi tiêu ngân sách trị giá 12 tỷ euro để mà nhằm giải phần nợ quan trọng hiện nay. Và Hy Lạp đang đàm phán với IMF, đàm phán với Ngân hàng Trung ương và Liên minh châu Âu để mà được giải ngân khoản cứu nợ 31 tỷ Mỹ Kim. Và nhiều nhà kinh tế lo ngại rằng quá trình đàm phán này có thể bị ngừng trệ kéo dài, trong khi một số ngân hàng ngỏ ý muốn Hy Lạp rút khỏi khu vực đồng euro. Và kịch bản này đe dọa sự tồn tại của đồng tiền chung Eurozone hiện nay. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần thời sự buổi trưa. Mời quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn. Những chương trình tiếp theo trong ngày sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại sau đây.